Sau đây Kim Anh xin gửi đến quý vị tựa đề cầu cho các linh hồn. Hàng năm, cứ đến tháng 11, giáo hội công giáo dành riêng toàn bộ tháng này để mời gọi chúng ta nhớ đến các đẳng linh hồn, để cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, cũng như bạn hữu đã lìa khỏi thế trước chúng ta. Và ngay sau ngày đầu tiên của tháng 11, giáo hội long trọng mừng lễ các thánh nam, thánh nữ. Phải chăng đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay thật sự có một ý nghĩa lớn lao nào đó khi giáo hội lồng hai biến cố này vào trong một tháng? Thưa, qua việc mừng lễ các thánh nam nữ vào ngày mùng 1 và lễ cầu cho các đẳng linh hồn, mẹ giáo hội mời gọi chúng ta tuyên xưng tín điều các thánh thông công. Điều này có nghĩa là giáo hội dạy chúng ta biết có ba thành phần trong giáo hội. Thành phần thứ nhất là giáo hội khải hoàn, bao gồm những vị thánh đã hoàn tất hành trình đức tin của mình cách mỹ mãn, và nay họ được diện kiến tôn nhan Thiên Chúa. Thành phần thứ hai là giáo hội thanh luyện, bao gồm những người đã qua đời, nhưng còn một số vết nhơ cần phải thanh luyện trước khi diện kiến đấng vô tỷ tích là Thiên Chúa. Do đó, hiện nay họ đang được thanh tẩy trong luyện ngục. Và thành phần thứ ba là giáo hội chiến đấu, bao gồm tất cả chúng ta, là những người đang sống, hằng ngày phải chiến đấu với những tật xấu, cám dỗ, cũng như lôi cuốn của trần thế này. Đặc biệt, giáo hội mời gọi chúng ta là những người thuộc thành phần giáo hội chiến đấu. Trong tháng 11 này, hãy cầu nguyện cho những thành phần giáo hội thanh luyện, bởi vì trong giây phút hiện tại, những người thuộc thành phần giáo hội thanh luyện không thể cầu nguyện cho chính mình, mà chỉ biết nhờ vào lời cầu nguyện của chúng ta, hầu họ có thể sớm thoát ra khỏi luyện ngục mà được hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Lịch sử giáo hội ghi lại, việc Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Matthias sống vào thế kỷ 13, lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Xin được trích một phần của kinh nguyện này như sau. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giêsu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa Con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen. Ông bà và anh chị em thân mến, và sau khi các linh hồn trong luyện ngục đã được vào nước vinh quang muôn đời của Thiên Chúa, họ sẽ đền ơn cho ta bằng cách cầu nguyện cho chúng ta luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Giáo hội cũng khuyến khích chúng ta cầu nguyện với các thánh nam nữ trên trời, bởi vì họ rất gần với Thiên Chúa, và các ngài sẽ chuyện cầu cho chúng ta. Đó chính là tín điều các thánh thông công mà giáo hội dạy chúng ta phải tin. Qua tín điều các thánh thông công, chúng ta cảm nhận được rằng tâm tình tạ ơn thật quan trọng, bởi vì khi không thể cầu nguyện cho chính mình, các linh hồn trong luyện ngục nhờ đến chúng ta, và khi họ đã thoát khỏi chốn luyện hình, họ sẽ đáp trả chúng ta bằng cách cầu nguyện cho mỗi chúng ta. Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục, và thánh nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi thánh nữ đọc lời kinh này, thì thánh nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Xin được trích một phần của kinh nguyện này như sau. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ, và làm ô danh người Kitô hữu, vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ, vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình. Để đền bù sự không vâng phục của họ, con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha, và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục, vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Linh mục được các linh hồn về xin cầu nguyện, và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Linh mục Doug Lurick, một linh mục ở vùng Scottsdale, tiểu bang Arizona, đã xây một nhà nguyện để cầu cho các linh hồn luyện ngục vì Ngài đã được các linh hồn về xin Ngài cầu nguyện cho họ. Cha Doug Lurick là người Anh giáo đổi sang Công giáo. Nay là linh mục của giáo xứ lớn ở vùng Phoenix. Ngài nói rằng Thiên Chúa dùng một số các cảm nghiệm thần bí khác thường để hướng dẫn Ngài trở nên một thành viên Công giáo sốt sắng và siêng năng làm việc sùng kính. Các việc sùng kính này gồm có những lời cầu nguyện cho các linh hồn ở luyện ngục. Điều này không được các tín hữu tin lành và các giáo phái khác chấp nhận. Người tin lành chỉ tin có hai nơi là thiên đàng và hỏa ngục. Nhà nguyện này được gọi là The Holy Souls Oratory, tạm dịch là nhà cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục. Cha Lurick năm nay 77 tuổi, nhưng còn mạnh khỏe và đầy ơn Chúa Thánh Thần. Ngài kể rằng có khoảng trên 10 lần các linh hồn về với Ngài, và có khi đứng bên giường Ngài ngủ vào ban đêm. Ngài thường cầu nguyện cho các linh hồn để họ được Chúa Giê-xu cứu thoát khỏi luyện ngục. Cha Lurick trở nên một linh mục Công giáo vào năm 1984. Cha có vợ và 4 người con và 15 người cháu nội ngoại. Khi Ngài còn phục vụ tại nhà thờ Anh giáo St. Andrew, vùng Nogales, gần biên giới Mexico, thì nhà thờ này được xây dựng trên một nghĩa địa của người Mỹ da đỏ. Những người này thường rất hiền lành. Ngài kể, có lần chúng tôi đào một cái giếng khô để dành cho nước rửa chén thánh được đổ vào nơi giếng khô này, thì những người làm công đưa cho tôi mấy cái hũ cho. Chúng tôi liền gọi cho Đại học University of Arizona vì họ có những nhà khảo cứu và họ đến ngay.
Câu chuyện rất thú vị. Các nhà khảo cứu hỏi có thấy sự gì liên quan đến những hũ ấy không? Tôi đáp có 2 lần. Khi tôi vào nhà thờ và ngồi xuống băng ghế, thì có tiếng động kẽo kẹt, dường như có nhiều người ngồi ở ghế đó. Rồi ở hàng ghế bên kia cũng có những tiếng kẽo kẹt của ai đó ngồi. Tôi khám phá ra, có một ông già hay theo sau tôi. Tôi bèn gọi điện thoại cho vị linh mục ở đó trước tôi để hỏi ngài xem ngài có cảm nghiệm gì không. Ngài không có cảm nghiệm gì, nhưng vợ ngài thì có. Bà ta kể rằng có một ông già người Mỹ, da đỏ, thường đi theo bà, nhưng không làm hại bà. Đó là một linh hồn không thuộc về nơi ấy. Và một đêm trước khi các nhà khảo cứu đến, thì tôi có một giấc mơ. Tôi thấy có một ngọn đồi trơ trụi và một ông già. Ông cúi xuống cõng một cô gái nhỏ khoảng 8-9 tuổi. Tóc cô bé xõa dài và ông già có vẻ buồn phiền. Tôi tỉnh dậy và tự hỏi điều gì đã xảy ra. Sau đó người ta tìm được một hũ tro xác người đã được thiêu thành tro bụi. Đó là tro của một ông già và một hũ tro khác của một cô gái nhỏ. Những mảnh xương chứng tỏ họ đã chết cả ngàn năm trước. Họ là những người da đỏ thuộc bộ lạc Las Trincheras Indians. Tôi có cảm tưởng là cô gái đó chết thảm và người đàn ông già là ông ngoại của cô bé. Rồi khi vị linh mục cầu nguyện cho 2 linh hồn ấy, thì ngài không thấy họ xuất hiện nữa. Có những linh hồn đi lang thang cả 10 thế kỷ, tức là cả 1000 năm. Vậy mà khi cha cầu nguyện cho họ, thì họ được bình an và không quấy nhiễu nữa. Người bạn của cha Lorick kể cho cha nghe rằng tổ tiên của người Mỹ da đỏ tin rằng người da đỏ có 2 linh hồn, một linh hồn canh giữ ngôi mộ và một linh hồn về với đấng tối cao.
Cha Lorick là tác giả của cuốn sách Our Father's Heart Rosary Meditation for Dead, tạm dịch là tâm hồn của một người cha, suy gẫm chuỗi mân côi cầu nguyện cho cha. Ngài kể rằng có lần người ta gửi cho ngài một lúc đến 1300 tấm thiệp, người gửi ở vùng Wisconsin, đã thu thập từ các đám tang và xin cha cử hành thánh lễ cầu nguyện cho mỗi linh hồn ấy. Ngài kể tiếp, từ đó trở đi có nhiều hiện tượng xảy ra và làm cho tôi sợ hãi. Trước khi trở thành một linh mục công giáo, thì cha Lorick đi đến vùng Phoenix để họp. Vào nửa đêm ngài thức giấc và thấy một phụ nữ và một con chó nhỏ đứng ngay dưới chân giường của ngài. Tôi sợ quá, hét lên. Sáng hôm sau, tôi xuống văn phòng và hỏi nhân viên ở đó xem có người phụ nữ và một con chó nhỏ nào bị giết ở đây không. Người nhân viên nói, dạ có, đó là một phụ nữ và con chó nhỏ của bà bị tai nạn xe và chết ngay ở trước cửa khách sạn. Ở Dallas tôi cũng sợ vì có linh hồn đã về với tôi. Tôi xin Chúa ngừng lại, nếu có ai xin thì Chúa hãy làm đi. Vì con không thích chuyện này, thỉnh thoảng tôi thức dậy và lại thấy một linh hồn về với mình. Nhưng đó là ý Chúa nên tôi chấp nhận và cầu bầu cho các linh hồn luyện ngục. Có lần tôi chôn cất một em trai 17 tuổi tên là Tony. Em đã sử dụng ma túy và tự tử. Tôi đã cầu nguyện cho em ấy trong mỗi thánh lễ và liên tiếp trong suốt 1 năm trường. Khoảng 1 năm sau, tôi đến nghĩa địa Queen of Heaven để cử hành một tang lễ khác của một em bé sơ sinh. Tôi đậu xe ở phía sau của nghĩa địa, rồi tôi đến cái lều để cầu nguyện và an ủi tang gia, rồi đi trở lại những ngôi mộ để đến xe mình. Bỗng dưng tôi nghe tiếng ai đó gọi tên tôi, cha đất, cha đất.
Tôi quay ra nhìn, nhưng không thấy có người nào cả. Tôi nhìn xuống thì thấy ngay ngôi mộ của Tony. Tôi tình cờ đi ngang qua đó, và tôi nghe tiếng nói của Tony trong tâm hồn. Tony nói rất rõ ràng, cha đất ơi, cảm ơn cha. Có một số linh hồn đền tội luyện ngục ở ngay trên trái đất, có những người bị gắn chặt với nơi mà họ phạm tội, hay nơi mà họ chịu đau khổ, có những gì vướng mắc ở thế gian mà họ không thể quên được nên cứ lang thang vất vưởng. Có một cô gái trẻ nhìn thấy linh hồn của một vị linh mục mà không có miệng. Khi tìm hiểu ra thì vị linh mục ấy đã tự tử bằng cách bắn đạn vào miệng của mình. Tôi tìm ra một phương cách hữu hiệu là xin thánh lễ cầu nguyện cho bất cứ một linh hồn nào đó đang bị vướng bận bởi những gì đã xảy ra ở trần gian mà không siêu thoát được. Cha dịu dàng nói với linh hồn ấy rằng hãy gọi tên Chúa Giêsu nhiều lần cho đến khi Ngài đến cứu giúp. Các bạn đọc thân mến, sau khi đọc xong bài này, mời các bạn xin ít nhất một thánh lễ cầu cho các linh hồn mồ côi ở luyện ngục vì không ai cầu nguyện cho họ cả. Xin cảm ơn các bạn. Minh Yến xin mời quý vị nghe câu chuyện Xin Thiên Chúa Mở Lượng Hải Hà, Xóa Tội Con Đã Phạm. Thánh Nicola Thành Tolentino, tục danh Nicola, là tu sĩ dòng thánh Agostino. Thánh nhân chào đời năm 1245 tại San Angelo in Pontano và qua đời ngày 10 tháng 9 năm 1305 tại Tolentino, miền Trung nước Ý. Trong sử liệu cuộc đời Thánh Nicola có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vào một ngày thứ bảy lúc ban đêm, trong khi ngủ, Thánh Nicola nằm mơ, thấy một linh hồn luyện ngục đáng thương, khẩn thiết xin thánh nhân cử hành thánh lễ. Vào sáng hôm sau, cho mình và cho nhiều linh hồn khác đang chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện tội, thánh nhân nhận ra tiếng nói nhưng không thể nhớ người đang nói là ai, nên đã xin linh hồn tỏ cho biết mình là ai. Linh hồn trả lời: con là bạn quá cố của cha và là tu sĩ Pellegrino. Đây, đáng lý ra con đã bị trầm luân trong hỏa ngục rồi, nhưng nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa đã thương xót nên con được cứu rỗi và hiện đang phải đền tội trong lửa luyện hình. Con cần đến sự giúp đỡ của cha và cũng nhân danh rất nhiều linh hồn đáng thương khác trong luyện ngục. Con đến van xin cha vui lòng cử hành thánh lễ vào sáng ngày mai cho chúng con. Đây là thánh lễ chúng con nhờ để được giải thoát khỏi lửa luyện tội. Hay ít ra là nhờ thánh lễ này mà chúng con sẽ được giảm bớt phần lớn hình khổ chúng con đang phải chịu. Thánh Nicola đáp: tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh hưởng nhờ các công phúc do bửu huyết Ngài mang lại. Riêng phần tôi không thể dâng thánh lễ cầu cho anh vào sáng mai, lý do vì tôi là người phụ trách phụng vụ suốt trong tuần này. Và ngày mai lại là ngày lễ, nên tôi không thể cử hành thánh lễ cầu hồn nơi bàn thờ chính được. Linh hồn thầy quá cố, Pellegrino liền khóc lóc thảm thiết và nức nở nói: được rồi, xin cha hãy đến, xin cha hãy đi theo con xin cha vì tình yêu Thiên Chúa, hãy đến xem tận mắt các thống khổ của chúng con. Có thể cha mới không còn nhẫn tâm từ chối cách tàn khốc lời van xin của con. Con biết rõ lòng cha quá tốt, không thể nào làm ngơ trước các khổ hình chúng con đang phải chịu. Thế là Thánh Nicola được mang vào lửa luyện ngục. Ngài trông thấy một cánh đồng mênh mông bát ngát, trong đó có vô số linh hồn thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau đang phải chịu hành hạ bởi đủ thứ cực hình thật khủng khiếp. Các linh hồn cũng kêu gào thảm thiết và cùng giơ tay đồng thanh van xin Thánh Nicola hãy rủ lòng thương trợ giúp. Thầy Pellegrino liền nói với Thánh Nicola: bây giờ cha trông thấy rõ tình cảnh đáng thương của các linh hồn, đã đề cử con đến với cha. Cha là người rất có ân nghĩa cùng Thiên Chúa, nên chúng con tin chắc Chúa sẽ không từ chối điều gì cha xin khi cha dâng thánh lễ cầu cho chúng con. Chúng con tin tưởng vững vàng lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng con. Vô cùng xúc động trước quang cảnh, chứng kiến và thật ngỡ ngàng trước cuộc hiện về của Thầy Pellegrino, Thánh Nicola không thể nào cầm được nước mắt. Thánh nhân dành trọn đêm còn lại để cầu nguyện. Sáng tinh sương hôm sau, thánh nhân vội vã đến gặp cha bề trên tu viện và kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm. Nghe kể, cha bề trên cũng cảm động không kém gì Thánh Nicola. Cha bề trên liền ban phép chuẩn cho Thánh Nicola, chẳng những ngay sáng hôm ấy, mà cả suốt trong tuần lễ nữa, được đặc biệt dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn đáng thương đang phải chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện ngục. Về phần Thánh Nicola, ngài dâng thánh lễ cầu hồn ngay sáng hôm ấy, cũng như suốt trọn tuần lễ, với một tâm tình vô cùng sốt sắng. Chưa hết, thánh nhân còn thực thi các nhân đức, làm đủ thứ việc lành hãm mình khổ chế và liên lỉ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nhân chỉ ăn bánh khô và uống nước lã, cũng như mang xích sắt đền tội. Nói tắt một lời, Thánh Nicola sống 7 ngày đêm ròng rã trong chay tịnh, phạt xác và cầu nguyện. Sau thời gian nói trên, Thánh Nicola được hồng phúc trông thấy trở lại Thầy Pellegrino. Nhưng lần này, Thầy không mang dáng ảo não thảm sầu như trong đêm cách đây 7 ngày, mà mặc chiếc áo trắng tuyệt đẹp chiếu tỏa ánh sáng thiên quốc. Cùng với Thầy Pellegrino còn có các linh hồn khác cũng được hồng phúc như vậy. Các vị sung sướng nói lời tri ân với Thánh Nicola và âu yếm gọi thánh nhân là người giải phóng. Các vị vừa hân hoan bay về trời, vừa nhịp nhàng hát Thánh Vịnh 44 câu 8 bằng tiếng Latin. Tạm dịch là: chính Ngài cứu chúng con khỏi tay địch thù và làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài viết của Linh Mục Nguyễn Châu Diên, Giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Chúng ta ai cũng có những người thân yêu đã qua đời. Hãy cầu nguyện cho họ sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Bà Virginia Johnson kể chuyện con trai bà. Tôi mua cho đứa con trai 14 tuổi, Ronald Johnson, một chiếc nhẫn. Trên đó có 3 chữ RGJ. Tôi cũng muốn mua một cái giống như vậy cho chồng tôi, Howard Rooney, đeo ngay vào tay. Cậu nói, cảm ơn mẹ, và ôm tôi thật lâu. Từ đó, cậu không bao giờ lấy nhẫn ra. Rooney là đứa con trai thật tuyệt vời. Cậu rất thích thể thao, nhưng cậu cũng chơi piano, nhạc Beethoven. Cậu không ngại choàng ôm tôi trước người khác. Cậu rất hãnh diện khi được học bổng football của Wichita State. Rồi một buổi chiều trong tháng 10, một người bạn đến cửa nhà tôi, nói rằng cô ta xem trên TV chiếc máy bay chở đội banh của Ronnie bị tai nạn rớt xuống núi Colorado. Xác Ronnie là một trong những xác người ta tìm thấy, nhưng không thấy chiếc nhẫn của Ronnie. Chúng tôi không quên kể những ngày kinh hoàng đó. Vicky, em của Ronnie, hay hỏi điều gì xảy ra với chiếc nhẫn của Ronnie. Có nhiều khoảnh khắc tôi nhớ Ronnie và cảm như Ronnie đang ở với tôi. Nghe thấy tiếng của Ronnie, tôi quay lại và nhìn Ronnie. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi nhìn thấy Ronnie. chồng tôi tháo nhẫn tôi mua cùng lúc với nhẫn cho Ronnie và bỏ vào hộp trước gương. Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn chiếc nhẫn đơn côi đó, tôi đều khóc. Thương nhớ đứa con không còn nữa, cả chiếc nhẫn của nó cũng biết ở đâu. Không biết tại sao, không thấy chiếc nhẫn của Ronnie lại làm tôi buồn vậy. Một ngày hơn 10 năm sau, khi Ronnie qua đời, một người gọi điện thoại đến. Người đàn bà đầu dây bên kia nói, tôi đến chỗ máy bay gặp tai nạn trên núi Tracy, và tôi nghĩ tôi có một món đồ thuộc về bà. Tôi nghĩ, cái gì? Tôi có nghe đúng không? Tôi im lặng một hồi rồi hỏi lại. Bà có chiếc nhẫn của Ronnie? Bà nói, phải. Tên bà là Kathy. Bà giải thích, chồng tôi đi tìm hiểu các nơi xảy ra tai nạn. Chúng tôi thuê phòng trọ ở gần và xếp đặt một hai hôm sau đó, có người hướng dẫn tới địa điểm. Vào phòng trọ đêm thứ nhất, tôi thức dậy sau cơn mơ, hình dung ra một chàng thanh niên tóc hung. Tim tôi nhỡ nhịp vì Ronnie có mái tóc hung. Giấc mơ làm bà không ngủ được nên họ xin đổi sang phòng khác. Đêm sau, bà lại mơ thấy một người thanh niên như hôm trước. Lần này bà quyết định theo dõi người trong mơ. Sáng hôm sau, Kathy cùng với chồng lái xe đi theo người hướng dẫn đến địa điểm tai nạn. Bà không có ý định leo núi, mà chỉ ngồi chờ ở xe và đọc sách. Khi chồng bà đi được một đoạn, thì một tư tưởng lại đến với bà. Bà phải leo lên. Họ leo núi mất 3 giờ. Khi bà ngồi xuống bên tảng đá để lấy hơi, cúi xuống chân, bà thấy một vật gì dưới đất. Chòi lên một chút, bà nhấc lên, phủi đất đi, bà nhận ra đó là chiếc nhẫn. Bà biết ngay chiếc nhẫn này thuộc về cậu thanh niên trong giấc mơ. Bà muốn biết thêm về cậu thanh niên. Bà tới đài truyền hình địa phương hỏi thêm về tai nạn hơn suốt 10 năm qua. Khi xem tấm hình, bà nhận rõ người thanh niên đó là Ronnie. Và cũng nhờ đó, bà tìm được cách liên lạc với tôi. Ít ngày sau, Kathy đến tận nhà tôi. Mở cửa ra, tôi thấy một khuôn mặt xinh đẹp, điềm tĩnh. Bà trao cho tôi chiếc nhẫn của Ronnie. Cầm chiếc nhẫn, tôi nhớ lại những kỷ niệm của Ronnie. Ngày sinh nhật, ngày lễ, câu nói, mắt tôi tràn lệ khi tôi chào ôm Kathy, một người mà linh hồn Ronnie, con bà, đã liên đới. Tôi biết đây là cách Ronnie tìm nói với tôi. Mẹ yên tâm về con, đó là cách Chúa nói với tôi, là Chúa yêu tôi, quan tâm tôi với sự buồn sầu của tôi. Tôi nhớ đến Ronnie hàng ngày, vì nhiều khi muốn gặp lại Kathy, nhưng không liên lạc được. Không biết Kathy có thực hiện hay là một thiên thần với sứ vụ yêu thương. Các linh hồn muốn nói với chúng ta, hãy cầu nguyện nhiều cho họ. Vì danh Chúa nhân từ, xin cho các linh hồn những người thân yêu được lên chốn nghỉ ngơi. Amen.
Xin kính chào tất cả các bác, các anh chị em. Tôi cũng muốn nói về các linh hồn. Đây là một câu chuyện mà do bà Maria Siva, là một bà người Áo. Bà vừa mới qua đời cách đây mấy năm thôi. Và bà được một cái đặc ân là khi bà 25 tuổi đó, bà được Chúa cho phép các linh hồn về để xin bà cầu nguyện. Cái cảm nghiệm đầu tiên là khi đó bà đang ngủ, tỉnh dậy và thấy có một người đàn ông cứ đi qua đi lại ở trong cái phòng của bà. Cứ đi mà đăm chiêu lắm. Xong bà mới hỏi ông là ai. Cái người đó cũng chẳng có nói gì hết. Xong bà hỏi tại sao lại đi vào phòng của tôi trong cái giờ đêm khuya như vậy. Thì người đàn ông đó cũng như là tỉnh bơ không nghe gì hết. Thì bà mới nhảy xuống giường, bà mới nắm cái cổ ông á, nhưng mà bà chỉ nắm vào cái không khí thôi. Tại vì người đó là một linh hồn, họ không phải là có xác thịt. Thế xong bà ngày hôm sau bà vô, bà mới gặp cha. Thì cha mới giải thích cho bà là ô, nhằm sau nhớ là nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai, ông cần gì. Thì ngày hôm sau cái linh hồn đó lại trở về trong cái căn phòng của bà, đi qua đi lại thì bà biết rồi. Bà nói nhân danh Chúa Giêsu, ông là ai và ông cần gì. Thì ông nói là ông là một linh hồn đang cần rất là nhiều lời cầu nguyện và thánh lễ để được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì bà biết như vậy rồi thì ngày hôm sau bà đi xin lễ cho ông. Rồi cách đó mấy ngày ông trở về và ông cảm ơn vì ông đã được tọa nguyện, tức là ông được giải thoát khỏi luyện ngục. Thì trong thời gian đó bà đi nói chuyện rất là nhiều, từ năm 25 tuổi cho đến khi bà chết là khoảng hơn 80 tuổi. Trong suốt 60 năm đó bà đi khắp nơi để nói chuyện về các linh hồn và xin mọi người hãy dâng thánh lễ làm việc hy sinh và cầu nguyện cho các linh hồn. Thì có một cuốn sách họ viết ra là Let Us Out Here, là hãy cho chúng tôi ra khỏi nơi này. Thì tôi đã dịch ra cách đây khoảng 6 năm và tôi đã in ra thành sách rồi. Thì tất cả những chuyện nói về các linh hồn thì tôi xin được đơn cử một vài câu chuyện mà điển hình nhất. Ở trong câu chuyện nó có kể là một vị linh mục rất là thánh thiện, lớn tuổi. Ngài luôn luôn cầu nguyện bằng chuỗi mân côi và Ngài sốt sắng cầu nguyện cho các linh hồn mỗi ngày bao nhiêu giờ. Thì Ngài là một cái mục tiêu của các linh mục trẻ, coi như là họ chế giễu Ngài, cho Ngài là một người cuồng tín, suốt ngày chỉ cầu nguyện, không làm được cái gì, chỉ biết cầu nguyện thôi, tức là họ chỉ trích Ngài. Thì sau đó một thời gian thì tự nhiên một đêm hôm đó có hai linh mục trẻ đi qua phòng của Ngài thì thấy phòng của Ngài vẫn còn sáng nhưng mà không đóng cửa, thì họ mới vào. Họ vào thì họ thấy Ngài bị chết rồi, mà trong người của Ngài có một cái nốt, một cái bức thư là để lại cho mọi người. Thì cái vị linh mục trẻ đó, một trong hai vị linh mục trẻ đó, đã lấy cái tờ giấy đó bỏ trong túi mà không nói với ai hết, cho đến khi mà người ta đi điều tra, người ta không biết tại sao vị linh mục lớn tuổi này chết. Thì sau đó người ta mới thắc mắc, họ cái nhà gần nhà của bà Sima, cho nên họ mời bà Sima tới để xin bà nhờ các linh hồn khi mà các ngài về với bà thì hỏi thử tại sao vị linh mục đó lại chết mà không có một dấu vết gì để lại. Thế thì bà mới hỏi một linh hồn, thì bữa đó cả một cái nhà dòng họp lại để nghe lời trả lời của linh hồn qua miệng lưỡi của bà Sima. Thì bà nói như vậy, một linh hồn về nói rằng vì vị linh mục đó quá yêu mến mọi người, yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và yêu mến mọi người và rất đẹp lòng Đức Mẹ, cho nên Đức Mẹ đã hiện ra với vị linh mục đó và hỏi Ngài một câu: con có muốn hy sinh để cho Satan nó giết con, bù lại thì con sẽ cứu được hàng chục ngàn linh hồn đã bán linh hồn cho Satan. Nếu mà con hy sinh chết bởi tay của Satan thì con sẽ cứu được cả mấy chục ngàn linh hồn mà đã bán linh hồn họ cho Satan. Ngài xin vâng liền và Ngài đã viết cái nốt đó, Ngài để lại. Ngài nói là Ngài đã vì vâng lời Đức Mẹ và vì muốn hy sinh cho các linh hồn cho nên Ngài chịu để cho Satan nó giết. Thì đó là lời trả lời của linh hồn nói với bà Sima, và bà Sima nói lại với mọi người trong cộng đoàn đó. Thì khi bà vừa dứt lời xong thì ở phía dưới cuối đó có một tiếng thở dài rất là lớn của một vị linh mục trẻ. Thì mọi người mới hỏi tại sao cha lại thở dài. Thì vị linh mục đó mới lên làm chứng là Ngài mới rút từ trong túi Ngài ra cái tờ giấy, mà trong tờ giấy đó là phải là những cái bút tích của vị linh mục già nói y chang như vậy. Ngài nói là Ngài hy sinh để cho Satan nó bóp cổ Ngài cho Ngài chết, để Ngài cứu biết bao nhiêu linh hồn, vì đó là lời Đức Mẹ muốn như vậy. Đức Mẹ muốn Ngài hy sinh thì Ngài đã làm chuyện đó. Thì sau khi mà cả hai điều đó được xác nhận lại từ vị linh mục có cái nốt đó và từ bà Sima được các linh hồn trở về nói. Nói tóm lại là trong cuộc đời của chúng ta, nếu chúng ta chịu đau khổ, nếu chúng ta yêu mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ và vẫn chịu đau khổ và chịu đau khổ nhiều hơn những người khác, thì đó là một ơn gọi của chúng ta. Và thay vì than van, than trách hay là phàn nàn, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì Chúa đã dùng mình, dùng cá nhân mình để cứu vớt những linh hồn có thể là con cháu mình hay là dòng tộc của mình đang đi xa, đang bán linh hồn cho ma quỷ thì được ơn trở lại. Cái câu chuyện này nó đã được ghi ra và mọi người đã xác nhận là các linh hồn họ biết rất là nhiều chuyện, nhưng mà bà được có cái ơn đó thì họ mới về họ nói chuyện. Thì xong, trong câu chuyện nó có một câu chuyện này mà tôi nghĩ đây là một bài học luôn cho bản thân tôi và cho mọi người. Hôm đó có một cái ông đó, ông đi xe bò, ông chở củi mà ông lượm được ở trong rừng á, ông chở lên. Thì cái xe bò đó ông phải đưa lên dốc. Thì khi đưa lên dốc đó thì cái xe nó bị lật tung lên. Thì tự nhiên có bốn người thanh niên lực lưỡng tới để giúp cho ông mang những cái củi đó chất lên xe bò của ông. Thì ông mới cảm ơn bốn cái người đó. Xong bốn người đó rất là buồn. Họ nói là: thưa ông, chúng tôi là bốn linh hồn được Chúa cho lên trần gian để đền tội. Mà việc chúng tôi làm giúp cho ông, mà nếu như ông á, thay vì cảm ơn chúng tôi, ông cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa vì những hành động giúp đỡ của chúng tôi đối với ông, thì chúng tôi đã được lên thiên đàng rồi. Nói tóm lại là khi ai làm cho chúng ta điều gì, việc đầu tiên chúng ta phải tạ ơn Chúa, bởi vì không biết được cái linh hồn là cái linh hồn hay là người. Khi chúng ta tạ ơn Chúa về cái người đó giúp cho mình thì người đó được giải thoát. Tại vì người đó là hư vô, linh hồn là hư vô, lại là cần đến sự thương xót của Chúa. Nếu mà chúng ta cảm ơn cái hư vô đó thì Chúa không được vinh danh và họ không được giải thoát. Cho nên tôi lên được cái điều đó và mỗi ngày ai cho tôi cái gì làm gì tốt, tôi tạ ơn Chúa trước, rồi cảm ơn cái người đó. Thứ nhì, make sure là mình làm điều đó thì Chúa vui lòng và người đó được giải thoát. Thì trong cuộc đời có những chuyện, có những linh hồn được Chúa chúc phúc và cho họ được đền tội ngay ở trên trần gian. Có nghĩa là sau thánh lễ chúng ta phải quỳ lại để tạ ơn Chúa. Các linh mục làm cải phải làm như vậy. Thì có những linh mục mà cha thánh Paradio nhìn thấy sau thánh lễ ngài đã chết rồi, nhưng mà ngài trở về, cha Pio thấy ngài quỳ bàn thờ, cha Pio mới hỏi tại sao cha lại về. Thì cái vị linh mục quá cố đó nói là khi tôi còn sống đó, sau thánh lễ tôi chẳng ở lại để cảm ơn Chúa, cảm tạ ơn Chúa, tôi đi về. Cho nên bây giờ Chúa, tôi chưa được giải thoát khỏi luyện ngục và Chúa muốn tôi trở về ở chỗ cung thánh này để quỳ xuống cảm tạ Chúa, đền những cái tội mà tôi đã sơ ý mà không có làm hồi trước. Thì nói tóm lại là có những linh hồn họ được về để họ đền tội ngay trong kiếp đời này mà chúng ta không biết họ là ai. Có khi mình tưởng là người nhưng mà họ là linh hồn. Lấy một ví dụ là bà Sima thấy một bà cụ già lắm ở trong núi, già mà xấu lắm, mà nhăn nhó suốt ngày. Thì bà mới nói, cụ ơi sao cụ già vậy mà cụ không có nhà có cửa. Thì bà cụ đó bà mới nói là tôi không có ai đón tiếp tôi hết á, cho nên tôi khổ lắm, tôi cứ phải lang thang phất phơ ở ngoài đường như vậy. Thì bà Sima bà thật tình lắm, bà nói thôi bây giờ cụ về ở với cháu đi, nhà cháu tuy nhỏ nhưng mà cháu sẽ nhường cái giường của cháu cho cụ, thì cụ sẽ được ăn một bữa đóng rồi ngủ được một cái giường, rồi ngày mai nếu cụ muốn thì cụ ở nữa, còn không muốn cụ cũng đi thì cụ đi cũng được. Thì vừa nghe cái lời đó thì bà, cái linh hồn đó mừng quá, bà cụ đó bà mới nói là tôi chính là một linh hồn mà bởi vì khi còn trẻ, khi còn sống tôi không bao giờ welcome ai, tôi không bao giờ đón người ta vào nhà để cho người ta ở trọ hay là cho người ta một bữa cơm. Đến khi tôi chết đó tôi không có lòng bác ái, cho nên Chúa cho tôi về để đền tội. Chúa bảo là khi nào có một người nào sẵn sàng mở cửa đón tôi vào thì tôi sẽ được giải thoát. Thì lúc đó là bà được giải thoát và bà rất là mừng khi bà Siêu Ma mời bà về. Nói tóm lại, nếu chúng ta không xin lễ cho các linh hồn, không cầu nguyện cho các linh hồn, không làm bác ái để đền tội cho các linh hồn, cho dù là ông bà cha mẹ, thì đến khi chúng ta chết, điều này quan trọng này, Chúa không cho chúng ta hưởng những lễ mà người khác xin cho mình. Có nghĩa là mình không có lòng bác ái, Chúa không cho mình hưởng. Và những cái lễ mà người khác xin cho mình, con mình xin cho mình đó, Chúa sẽ cho những người khác, những người có lòng bác ái, và mình sẽ không được hưởng cái gì hết. Cho nên trong tháng 11 này, chúng ta đi thăm các linh hồn, đọc kinh cho họ, chúng ta cũng được những ơn xá. Rồi nếu mà chúng ta dâng lễ cho họ, họ rất là appreciate. Khi mà chúng ta chết đó, thì mình dâng lễ cho các linh hồn thì họ sẽ cầu nguyện, họ sẽ đến đón mình cùng với các thánh, đón mình để đưa mình về nơi bình an.
Hồi nãy á, mình đi ngang qua cái nghĩa trang á, thì em có cảm nghiệm như thế này. Mà mình đi ngang qua nghĩa trang á, thì em cảm nghiệm được là các linh hồn ở ngay cái chỗ đó đó. Cái em nhìn kỹ, thiệt là kỹ ở ngay cái nghĩa địa đó, tự không á hả, thấy các linh hồn đang nhảy múa. Thì đúng ngay cái thời điểm mình đọc kinh chuỗi mân côi, mình đi ngang qua đó thì các linh hồn nhảy múa, nói là cảm ơn mình, là đọc kinh để mà hả cầu cho các linh hồn. Theo em lúc đó cảm nghĩ, mình cứ tính như vậy đi, cứ một chuỗi kinh mân côi là một linh hồn, mà ở trong đoàn của mình có 35 người, mà 50 kinh mân côi, lấy 35 người mà nhân trên 50, cứu được 1750 linh hồn. Phần đông ở đó bao nhiêu linh hồn trong nghĩa trang đó, nếu mà các linh hồn trong nghĩa trang 1750 linh hồn đó, cứu được bao nhiêu linh hồn. Nếu mình đọc như vậy á, một ngày nào đó mình nằm xuống thì sẽ có người khác đọc cho mình. Rồi lúc mà mình đi ngang qua đó đó, họ đã nói họ chờ không biết bao lâu rồi, chờ chuyến xe bus này không biết bao lâu rồi. Đúng ngay thời điểm giờ giấc, đúng ngay giờ đó họ chờ mình để mà mình đọc để cứu họ. Em nghĩ rằng kinh mân côi rất là quan trọng, đó là cứu tất cả các linh hồn, cho dù linh hồn đó là người ngoài, nhất là những linh hồn tổ tiên ông bà của mình. Mình nên take advantage phòng chuỗi kinh mân, cái lòng hả, lòng thương xót. Vì lòng thương xót là cứu cho những người như mình hiện tại đang còn sống, cho dù mình phạm tội cách mấy mà mình rơi vào lòng thương xót rồi á, là mình được lên trên trời. Còn những người đó thời buổi đó chưa được lòng thương xót thì có những cái kinh mân côi đó để bù đắp lại. Bởi vậy trên đường, ví dụ mình đi làm hoặc mình đi đâu á, mình cứ lấy chuỗi mân côi ra mình đọc. Thì trước hết mình đọc cho gia đình tổ tiên ông bà mình trước, sau mình cầu cho các linh hồn. Thì mình những cái đó mình không bao giờ quên lãng vào hết. cho nên em cảm nghĩ lúc mà mình đi xe bus này á, khi mình đi rồi đó thì mình chạy qua đó, các linh hồn nó dẫn theo các chiến xe bus của mình, hành trang xe bus của mình,
nên họ bay theo,
họ bay theo, họ nói là cảm ơn tất cả những người đã cầu đọc kinh cầu nguyện cho họ. Cho nên em muốn chia sẻ không phải là em nói ra xạo, nhưng mà em nói ra vậy á để cho tăng lòng tin của mọi người lên, là sự thật, có sự thật. Tùy mỗi người tin hay không tin, tùy mỗi người có hiểu được cái kinh mân côi không. Nhiều khi mình đọc cho có không tin, nói ra xạo, nhưng mà thật sự có linh hồn mình cần cầu nguyện, thì mình cứ nghĩ rằng một kinh á cho một linh hồn, như cha nói, nếu mà kinh như vậy mình nhân cho double thì lấy 1,750 linh hồn mà nhân cho hai hoặc nhân cho triple. Em cứ nghĩ vậy. Trong cái cuộc hành trình đâu phải là mình đọc một chuỗi kinh mân côi đâu, mình đọc at least là khoảng 3 chuỗi kinh mân côi. Thì xin quý vị, thì là cảm nghiệm của em trong cái cuộc hành trình như thế này. Còn trong tương lai nữa thì Đức Mẹ ban cho em những cái điều mới ra, em sẽ xin chia sẻ. Và cái trong suốt cuộc hành trình đó, nếu mà em cảm nghĩ được cái gì, em xin chia sẻ cho tất cả các quý cô bác và quý cha để nghe. Xin cảm ơn cô Hà. Các linh hồn không thấy được, các linh hồn mình không thấy được, nhưng mà họ, mình nghe ở trong cái tiềm thức tâm tư của mình á, mình cảm thấy được họ bay qua bay lại, họ nói với mình á, họ nói cảm ơn tất cả các phái đoàn này đã cầu nguyện cho họ, thật là xuất sắc. Khi mình cầu nguyện cho họ, ví dụ như một cái step, ví dụ như có 10 step lên trên trời, ví dụ như họ bây giờ mình cầu nguyện cho họ là họ đã skip được một tháp, được một step rồi. Ngày nào mình cũng cầu nguyện cho họ thì một ngày nào đó họ sẽ được lên trên. Cho dù mình đó, mình chết rồi mà mình quên đi đọc kinh lòng thương xót hay chăng nữa, thì mình á hả, được xuống á hả, luyện ngục nữa, thì người khác sẽ tiếp tục, con cháu mình sẽ cầu nguyện cho mình. Thì đến linh hồn là em không bao giờ thấy được, nhưng mà em cảm nghiệm được. Mỗi người có các sự cảm nghiệm khác nhau, nên em xin chia sẻ những cái gì em cảm nghiệm và em thấy được trong cuộc hành trình. Và sẽ Đức Mẹ nếu mà cho em nhiều cảm nghiệm, em sẽ chia sẻ.
Thank you, chúc tuần chứa.
Tôi ở họ đạo Santa Barbara, nhưng mà cũng có nhiều, có một hai người đi mình làm chứng cái điều này. Đi trên cái xe, trên cái xa lộ 60, cái đường đó lặn, có cái freeway cao như vậy nè. Cái người thợ của mình nói, cô có biết ở trên đây có ma không? Mình nói làm sao có ma? Mà mình đi lên đấy cũng vào cái ngày mùa lễ Halloween này. Cái cô thợ cô nói, cô lên xe đi, cô đến đây cô sẽ thấy. Mình lên xe, trên xe mình cả thấy là 7 người. Dừng ngay cái chỗ cái stop sign đó mà trên lên dốc vậy nè, vừa ngừng tắt xe và ngừng lại, tắt máy đàng hoàng là có người đẩy lên. Mình ngồi đằng sau mình nghe cái tiếng chân đập bịch. Mình mới nhớ là mẹ mình có nói với các cha có giảng, khi nào thấy như vậy thì mình hãy đọc kinh rồi mình nhân danh Chúa Giêsu, tôi hỏi linh hồn là ai cho tôi biết cần gì. Tôi là người Việt, tôi không biết nói tiếng được tiếng Anh nhiều, cho tôi biết để cầu nguyện cho linh hồn. Thì cái cảm nghiệm của mình lúc đó, không ngay lúc đó mình nói với mấy người làm với mình á, thôi đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn mà đã đẩy xe cho mình như vậy nè, đẩy cái xe hơi, tại vì người ta nói là ngưng lại sẽ đẩy như vậy. Mà nghe mình nghe cái tiếng đập cái chân á, bước mà thở rất là mệt. Mình đi lần đầu mình không bị nhức đầu, lần thứ hai, lần thứ ba mình đến đấy là mình bị nhức đầu. Mình mới nói con xin lỗi, bây giờ con không biết là con đã cái lỗi gì, nhưng mà con muốn để cho những người theo đây để biết rằng điều này có thật, các linh hồn cần mình cầu nguyện. Như vậy lần đó thì suốt một tháng đó mình nói với tất cả mọi người ở trong cái tiệm của mình đó, ráng cầu nguyện đi. Như vậy mình cầu nguyện như vậy trong một tháng đó cầu nguyện, thì lần sau đến á, mình đến là ai đến cũng không có xe như vậy nữa, không đau đầu nữa.
Cảm ơn chị đây nè.